Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, chúng ta đã bắt đầu mùa an cư được hơn 2 tuần. Bây giờ cũng đã là mùng 8 tháng 5 rồi. Và hơn 2 tuần. Và trong mùa an cư này thì cái thời gian sinh hoạt hàng ngày nó cũng giống như mọi năm. Thì buổi tối thì chúng ta tụng kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì như Pháp Hòa cũng thưa với đại chúng là muốn cho tất cả quý vị được cái cơ hội kết duyên với kinh Đại Thừa. Phần lớn thì không thể về chùa tụng buổi tối được, cho nên hôm nay chúng ta lấy thêm một giờ nữa của đại chúng. Thay vì mình nghỉ thì mình hy sinh cái giờ nghỉ để mình lên mình tụng thêm thời kinh, thì hiểu được kinh Đại Bát Niết Bàn nghĩa là gì. Thì thật ra thì nó là Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Như Pháp Hòa thường giải thích là một cách nói để biểu tượng rằng Đức Phật qua đời. Nhưng mà bởi vì cái từ đó là cái từ chúng ta dùng để tôn kính sự ra đi của Đức Phật. Hồi nãy chúng ta tụng cái phẩm Thuần Đà thứ hai đó, thì ông Thuần Đà cũng như nhiều vị trong kinh, từ từ sẽ thấy cứ thỉnh Phật ở lại, nó xin Phật thương chúng con mà ở lại. Thì quý vị có nhớ Đức Phật nói câu gì? Ông đừng có nói như thế, chính vì tôi thương các ông lắm tôi mới phải nhập Niết Bàn. Tại sao Phật nói như vậy? Tại vì nếu mà Phật còn ở đây thì mình đâu có chịu tu, phải không? Cho nên Phật thương mình, Phật đi cho rồi để mình làm cái gì? Mình lo tu. Còn nếu Phật còn ở đây thì mình sẽ ỷ lại mà mình không có lo tu. Rồi nãy đó Phật có nói rằng cái thân này Phật đưa ra mười mấy cái ví dụ, phải không? Như dương diệm, như càn thác bà, như viết trên nước. Cái đó là gì biết không? Cái đó trong kinh người ta gọi là những cái ví dụ của sự vô thường. Như là dương diệm tức là như ánh nắng vậy đó. Như thành càn thác bà tức là buổi trưa mình lái xe, mình thấy ảo ảo như là thành phố nó đang sắp tới. Nhưng mà khi mình lái gần chút thì cái thành phố đó nó làm sao? Nó mất tiêu. Giống như mình đi một cái ngày đường mệt, cái mình trông cho tới chỗ thì mình thấy hình như xa xa đâu có một cái thành phố nó tới rồi. Mà tới nó ẩn ẩn vậy đó. Rồi cái thì khi mình đi tới đó cái thì không có. Cho nên gọi là càn thác bà thành. Như vẽ trên nước. Vẽ trên nước thì sao? Nó đâu có tồn, phải không? Vừa vẽ xong nó mất. Như một tiếng sấm vang, vân vân. Kinh Đại Niết Bàn á, khi mình tụng á, thì mình sẽ đi vào nhiều cái giáo lý mà xưa nay mình nghe, hoặc là những cái pháp số mà lâu nay mình học. Bởi vì đây là cái bộ kinh mà gần như thô gom lại hết tất cả những lời dạy của Phật. Hay lắm. Cho nên khi có thể mình tụng một lần mình chưa thấm đâu. Không, mà tụng từ từ rồi mình mới thấm. Và nếu thí dụ như trong khi mình tụng với đại chúng thì mình phải chạy theo. Rồi mình rảnh, mình lấy kinh Đại Bát Niết Bàn ra mình đọc. Mình trầm ngâm, mình đọc từ từ để mình thấm những cái lời dạy trong đó. Và lời dạy của Phật á, thì nó sâu sắc lắm. Đôi khi mình nghe không, mình hiểu không hết. Hiểu không hết không có nghĩa là kinh nói trật nha. Tại vì cái gì? Tại mình hay tại kinh? Tại mình. Tại mình đem cái trí phàm phu của mình để mình hiểu hết ý của Phật, nói không hết. Tại hôm nào Pháp Hòa nói, Ngài Vân Thê, Ngài cũng nói như vậy đó. Ngài khi mà Ngài dịch kinh, Ngài sợ Ngài nói không có phù hợp với thánh ý. Cho nên khi mà Ngài dịch kinh rồi, Ngài phải nói lên một cái lời cầu thỉnh Phật gia hộ cho Ngài. Và trong đó Hòa nhớ có một câu: sử ngã ngôn ngôn phù Phật ý, khiến cho con từng lời từng chữ của con phù hợp với ý của Phật. Sử ngã ngôn ngôn phù Phật ý. Trong đã từ lâu á, Pháp Hòa muốn soạn lại cái bản phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Thật Hiền, in lại bằng cái kiểu như song ngữ tiếng Việt với tiếng Anh, in chung với cái bản Quy Sơn Cảnh Sách thành một cái tập để cho chúng ta tụng công phu. Bởi vì cái bản văn đó không phải để chúng ta nghiên cứu đúng học nghiên cứu, nhưng mà nếu hay hơn á, chúng ta có thể mang ra chúng ta tụng để nhắc nhở chúng ta thường xuyên trong vấn đề phát tâm Bồ Đề. Thì cái điều này á, nó không Pháp Hòa suy nghĩ lâu, mà rồi công việc Phật sự rồi nó cứ bận rộn mà chưa làm được. Thì tháng tư vừa rồi á, Pháp Hòa có dịp đi lên Phật Quang Sơn bên Đài Loan á, thì cái buổi sáng đó Pháp Hòa tham dự cái thời khóa công phu. Thì trong bụng là nghĩ rằng hôm nay chùa sẽ tụng Lăng Nghiêm giống như là kỳ trước Pháp Hòa tới dự. Nhưng mà không ngờ cái buổi sáng hôm đó ở chùa lại tụng cái bản phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Thật Hiền bằng tiếng Hán đó. Thì họ phát cho mình quyển, thì khi Pháp Hòa cầm trên tay cái bản văn này và ngồi nghe quý vị đã tụng á, thì giống như nó nhắc lại là mình đã nghĩ trong lòng mà mình chưa thực hiện được. Và nhờ hôm đó lên trên đó nghe lại cái buổi tụng đó và thấy cái bản văn đó, thì làm cho Pháp Hòa quyết chí phải làm cho được trong cái mùa hè này. Cho nên rồi thì giờ mà rảnh nó có được á, là phải đi sưu tầm. Cái bản tiếng Việt thì mình có, bản tiếng âm Hán mình có, mà khổ cái bản tiếng Anh. Thì quý vị thấy nó có một cái màu nhiệm á, là hồi nãy Pháp Hòa đi lục quá chừng ở trong cái đống sách của Pháp Hòa, và nhớ có một cái cuốn đó. Bây giờ mình tra thì không biết người ta dịch cái chữ gì. Thì tự nhiên Pháp Hòa đứng, Pháp Hòa khấn. Pháp Hòa mới nói bây giờ con đang kiếm cái quyển này, mà bây giờ mà đi lục hết cái tủ sách này thì không biết ở đâu á. Thôi bây giờ Phật Tổ mà thương mà muốn con thực hiện được cái ý của con thì cho con tìm được. Thì quý vị biết sao, Pháp Hòa thò tay vào hốt cái đống sách tiếng Anh nằm ngay trong cái đống đó. Mà cái điều này á, Pháp Hòa cứ lâu lâu và kể quý vị nghe đó, là nó có nhiều cái chuyện mà mình không nói được. Khi mà cái tâm của mình nó tha thiết, nó muốn làm một cái việc gì rồi á, ở trong Phật Pháp á, thì tự nhiên hộ pháp thiện thần sẽ gia hộ cho mình. Chứ phải tin cái đó. Quý vị biết không, nhiều lúc lên nói chuyện á, thì mình thích tìm một hai câu chuyện để mà ví dụ cho người ta nghe, người ta dễ nhớ, dễ hiểu. Nhiều khi sắp lên giảng rồi cái, hoặc là đang soạn vậy, Pháp Hòa nói chờ giờ không biết chuyện gì để mà kể vô đây cho nó hấp dẫn cái buổi nói chuyện rồi cho. Thì Pháp Hòa mới bóc cuốn ra cái dở lên cái có một hai câu chuyện nó phù hợp với cái ý mà mình sắp nói. Rồi có nhiều vị Phật tử họ nói nhiều khi khổ quá, bây giờ băng giảng không biết bao nhiêu băng để mà nghe. Bây giờ nguyện, nơi giờ nếu mà con đang khổ cái hoàn cảnh của con, Phật Bồ Tát thương con, cho con kiếm một cái bài giảng nào mà nó đúng với cái hoàn cảnh của con, cái tự nhiên soạn ở trong cái đống băng ra, lấy đại cái dĩa ra nghe, đúng cái ngay cái chuyện của mình. Cho nên ở trong lục niệm á, sáu cái điều mà niệm chân chánh á, tuần rồi Pháp Hòa có nói đó, thì trong đó có một cái niệm gọi là niệm thiên. Niệm thiên là sao? Niệm thiên tức là niệm cảnh giới an lành của cõi trời. Niệm thiên còn có nghĩa là khi chúng ta nhớ tưởng rằng cảnh giới cao đẹp đó là do cái nhân, là do cái nhân chúng ta tu điều lành điều thiện, cho nên nhớ vậy để làm chi? Không có dám khởi niệm ác. Bởi vì khi mình khởi niệm nào thì ghi được ghi sổ cái niệm đó. Hồi trưa quý vị tụng văn thủy sám, quý vị nhớ không? Hễ mà mình khởi tâm ác thì có ác quỷ ác thần ghi sổ, mình khởi niệm lành thì có các vị thiền thần ghi sổ. Cho nên rồi mình khởi niệm nào thì có người ghi cái niệm đó. Chữ niệm, chữ ghi đây là gì? Chữ thần đây là gì? Là cái cùng một lúc mà chúng ta khởi. Quý vị học kinh Dược Sư chưa? À, nhớ cái đoạn cuối không? Khi mình sanh ra là có một ông thần gì? Thần gì trong kinh Dược Sư dùng cái từ gì? Thần câu sanh. À, ông thần đó, ông sanh cùng với mình đó. Ông ghi hết á. Cho nên có ông thần câu sanh. Câu sanh là gì? Cùng một lúc sanh với mình, gọi là thần câu sanh. Cho người ngoài đời mà họ tin là có bà mẹ sanh mẹ độ, không có, không có bà mẹ sanh mẹ độ nào hết, mà có ông thần câu sanh đó đó. Ông sanh cùng với mình. Hễ mình khởi niệm lành thì ông nghĩ lành, ông ghi lành. Mình khởi niệm xấu thì ông ghi cái xấu. Thần đó đó. Cho hồi trưa này Pháp Hòa mừng quá chừng tìm được cái bản, mà cái bản đó được dịch do một cái hội dịch kinh của Bắc Mỹ. Và khi Pháp Hòa đọc cái bản văn tiếng Anh thì thấy cái lời văn sáng. Pháp Hòa mới đem, Pháp Hòa nói là nội trong tuần này phải làm xong để cho cô Loan cổ làm rồi cổ in. Rồi mỗi buổi sáng đại chúng ở trong chùa lâu lâu vậy, thay vì mình tụng Lăng Nghiêm thì mình tụng cái bản văn Phát Bồ Đề Tâm. Quý vị học Phát Bồ Đề Tâm văn chưa? Học rồi. 9 buổi. Cái tựa của cái bài giảng đó là Con Đường Xưa Ta Đi. Cho Hòa thưa với đại chúng là nói như vậy là để chi? Để chia sẻ với cái đại chúng cái niềm vui khi mà chúng ta tu, chúng ta học. Có những cái không thể nghĩ bàn. Bây giờ chúng ta tiếp tục nói về văn thủy sám. Mình đang ở phẩm thứ nhất. Và cái bài văn chúng ta học, và chúng ta lấy cái đề tựa là Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên. Trưa hôm nay là kỳ thứ 15. Sở dĩ mình hơi lâu ở cái phẩm này là tại vì có quá nhiều cái pháp số, và chúng ta đang ôn lại những cái pháp số đó. Thì bây giờ hôm trước mình nói rằng nguyện nhờ công đức sám hối, nguyện nhờ công đức sám hối mọi thứ phiền não xuất từ nguyên nhân số 6 mà mọi đời kiếp lúc nào cũng đủ 6 thứ thần thông. Hôm trước mình nói 6 thần thông rồi. 6 ba la mật. 6 ba la mật là gì? Giờ nói trước hết mình nói chữ ba la mật. Ba la mật là tiếng Phạn. Tiếng Phạn, âm từ tiếng Phạn, đây là chữ phiên âm. Phiên âm là ba la mật, là paramitta, từ cái tiếng Phạn là paramitta. Quý vị nhớ là khi mình học kinh á, mình phải phân biệt được cái nào là phiên âm, cái nào là dịch nghĩa. Và có những cái chữ phiên âm mà mình tách một chữ ra thì mình dịch á, thì nó không có đúng. Thí dụ bây giờ mình nói là ba la mật, cái mình mới nghĩ rằng chắc cái này là mật của ba la, là không được. Vì cái chữ đó là cái chữ phát âm từ paramitta. Thì khi mình phiên âm là paramitta, là ba la mật đa. Ba la mật đa. Còn nếu mà dịch nghĩa đó là gì? dịch nghĩa là rốt ráo, là cứu cánh, là tột cùng, là viên mãn, thí dụ vậy. Ví dụ như cái chữ Vu Lăng Bồn, quý vị có nghe chữ Vu Lăng Bồn không? Vu Lăng Bồn là phiên âm từ tiếng Phạn là Ulambana. Và bây giờ Pháp Hòa thấy có vài cái bài viết đăng ở trên báo hay là những cái trang mạng để là bồn là cái chậu. Vu Lăng Bồn nghĩa là cái lễ giải cái khổ ôm cái chậu. Bởi vì tách cái chữ bồn ra, bồn nghĩa là chậu, mà dịch như vậy là không đúng. Vì họ nghĩ rằng cái tội mà ôm cái chậu máu đó, cái bồn mà họ nghĩ là cái bồn mà chỉ chữ bồn nữa, có nghĩa là bồn, cái bồn là cái chậu, mà chậu là chậu máu, cho nên giải cái khổ của cái người ôm cái chậu, chậu máu, dịch như vậy là không được. Cái đó không thể dịch, mà cái đó là phiên âm. Ulambana phiên âm là Vu Lăng Bồn, dịch nghĩa là giải đảo huyền, cứu cái tội treo ngược, gọi là dịch. Còn chẳng hạn như ví dụ như bây giờ người ta phiên âm, ví dụ như là người ta phiên âm là New York, người Trung Hoa phiên âm là Nữ Ước, rồi mình nghe chữ ước cái mình không biết cái này nguyện cái gì, ước nguyện cái gì đó, mình đem ra mình dịch không được. Hay là người ta âm là San Francisco là Cửu Kim Sơn. Cửu Kim Sơn, người Trung Hoa âm là Cửu Kim Sơn thì không thể tách chữ nào ra để dịch được hết. Hay là Malaysia, người ta đọc là Mã Lai Á, đó là mình âm Mã Lai Á. Rồi không lẽ mình nói là cái Á là câm, hay là Á là sao, rồi Mã là con ngựa, thí dụ mình, cái đó không phải dịch, cái đó là âm. Cho quý vị nhớ dịch âm là phiên âm, chữ phiên âm. Về cái chữ paramita, mình âm lại là ba la mật đa, dịch nghĩa là rốt ráo, viên mãn, cứu cánh, siêu việt, tuyệt vời. Những cái chữ gì mà rốt cùng nhất mình dịch. Thì bây giờ mình tu theo cái hạnh của Bồ Tát á, thì mình có sáu cái hạnh tu. Mà hạnh tu nào cũng phải cố gắng tu đến cái chỗ viên mãn rốt ráo. Thứ nhất gọi là bố thí. Thứ hai là trì giới. Thứ ba là nhẫn nhục. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Thứ tư là tinh tấn. Thứ năm là thiền định. Thứ sáu là trí tuệ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Và chúng ta phải làm sao phát triển sáu cái này cho nó đến một chỗ, đến cái chỗ rốt ráo viên mãn. Bây giờ mình nói ví dụ bố thí. Bố thí thì mình cũng muốn, bố thí là sao? Tức là mình đem cho, mình đem hiến tặng cho người ta cái gì đó. Nhưng mà khi mình cho đó là mình vô điều kiện, mình không có đặt điều kiện gì với ai hết. Và mình cũng không có nghĩ rằng một ngày nào đó người kia sẽ trả lại cho mình cái gì đó. Thì cái đó chưa gọi là ba la mật. Bây giờ ví dụ, bây giờ Pháp Hòa, quý vị mang cho Pháp Hòa ly nước. Rồi tại vì biết lên thầy lên giảng thì có thể cần nước, cho nên mang ly nước lên chấm hết. Thầy uống cũng được, thầy không uống cũng không sao. Không phải thầy uống mình mừng, thầy không uống thì mình giận. Hay là thậm chí mình đưa cho thầy xong, thầy xoay qua thầy đưa người khác, cái mình buồn, mình nói tôi rót cho thầy mà sao thầy cho người ta. Những cái tâm niệm như vậy thì chưa phải gọi là bố thí ba la mật. Bây giờ mình đã chuẩn bị ly nước, mình cúng dường cho thầy chậm hết. Còn cái chuyện thầy uống, thầy cất, thầy để dành, thầy cho, thầy ban phát cho ai không thành vấn đề. Và cũng không có nói quy sổ à, tuần rồi tôi làm rồi, tuần sau tới chị làm à, tuần sau mà không thấy ai làm thì kệ, tôi không cần biết tại vì tuần rồi tôi làm rồi. Cũng không có những cái khởi niệm như vậy. Bố thí cũng vậy. Hay là mình trì giới cũng vậy. Trì giới mà không có thấy mình phải trì giới gì hết, có nghĩa là mình còn thấy mình giữ giới, rồi người này không giữ giới, người kia phạm giới rồi đó. Tất cả những cái tâm niệm đó cũng chưa phải là ba la mật. Thì nói chung lại, bố thí trì giới nhẫn nhục. Người ta biểu mình, Phật dạy mình phải nhịn nhường. Mình nói mình nhịn nhường hai lần, ba lần thôi chứ. Tôi là người chứ tôi đâu phải Phật thánh gì biểu tôi nhịn hoài. Thì mình phải ăn thua đủ một lần. Thì ăn thua đủ thì chưa phải là ba la mật. Hay là mình nói rằng á, tôi sống tôi để dạy, tôi để dạ, chết tôi đem theo. Mình nghĩ như vậy có phải là ba la mật chưa? Cũng chưa ba la mật. Cho nên là khi mình có nghĩ người kia mình hoặc là mình biểu lộ ở trước mặt á, thì mình vui vẻ, mà sau lưng thì mình không có vui vẻ, mình bực bội, cái đó cũng chưa ba la mật. Nhẫn ba la mật có nghĩa là mình phải buông xả và không có để tâm gì hết. Chuyện xong rồi là xong và không để lòng, như vậy mới gọi là ba la mật. Thì nói chung lại, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn, tất cả những việc gì mình làm thì mình làm bằng hết tâm của mình thôi, chứ cô không cần phải ai ghi sổ ghi biết gì mình hết. Gọi là tinh tấn ba la mật. Tại vì tinh tấn mà còn có chỗ, có lúc nó dừng, nó lười biếng thì chưa ba la mật. Nhưng mà mình thì chưa ba la mật á. Thí dụ như hôm nào mình khỏe, mình thích tụng kinh thì mình ngồi dậy mình tụng. Bữa nào mình không khỏe, mình ở nhà, mình ở phòng mình ngủ, mình không ra tụng kinh thì cái đó cũng chưa ba la mật. Cho là mình siêng năng điều đặn mà một cách hết lòng. Chứ còn không có phải là biểu lộ. Không phải là ráng ra rồi ngồi đó mà mình khổ lụy. Thì nói chung lại là cái chữ ba la mật nghĩa là vậy. Đầy đủ sáu thần thông, hôm trước mình nói rồi, sáu ba la mật, không bị sáu trần làm cho mê hoặc. Ai có nhớ sáu trần là gì không? Hả? Mình nhớ sáu trần không? Sắc, thanh, giờ bấm chữ sắc cái nó lòi mấy cái kia ra ha, chứ còn hỏi không nhớ. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nhưng mà nhớ Pháp Hòa cứ giải thích hoài cái chỗ này. Nếu nó mình chưa mê nó thì mình gọi là gì? Nếu mình chưa mê thì gọi là gì? Gọi là quên rồi. Khi mình thấy sắc mình chưa mê thì nó gọi là sắc cảnh. Một khi mình đắm chìm mình mê nó thì gọi là sắc trần. Ồ, này tôi biết mà. Thí dụ như cái hoa này nó là sắc trần, tức là nó là sắc cảnh. Nhưng mà nếu mình mê cái hoa này á, thì bây giờ cái hoa này trở thành ra sắc trần, tức là bây giờ bị nhiễm ô. Cũng giống như mình nói ha, thí dụ bây giờ mình đi ra đường, mình đi ra đường thì một cái cô đó, cô ra đường cô gặp hàng trăm chú thanh niên, thì những chú thanh niên đó chỉ là gì? Sắc cảnh thôi. Đến một cái người nào mà cổ chấm, cổ thương, cổ yêu cái người đó rồi, cổ nhớ cái người đó, thì người đó mới trở thành ra sắc trần của cổ. Có đúng vậy không? Mình đi chùa cũng vậy nè, chờ biết bao nhiêu bạn đạo, mà bạn đạo nào cũng là bạn cảnh thôi. Nhưng mà kết người nào rồi đó, đi đâu cũng tò tò với cái người đó, thì người đó bắt đầu mới trở thành cái gì? Trần với mình. Ngồi tụng kinh cũng muốn ngồi chung, ăn cơm cũng muốn ăn chung, ngủ cũng muốn dành là ngồi gần, đi giảng cũng lấy cái áo lạnh, áo gì đó để kế bên để dành cái gối cho bạn. Nhưng mà mình không ưa cái người đó rồi thì sao? Thấy người đó ngồi đâu thì mình lánh cái chỗ khác. Cho nên cũng là trần luôn phải không? Nhưng mà cái trần dễ chịu và cái trần sao? Khó chịu. Còn nếu mình bình thường, ai mình cũng đối xử như nhau, đạn bạn nào cũng là bạn đạo, để làm chi không có dính mắt. Mà hễ mà dính mắt rồi thì có ngày Cho quý vị biết không, Phật nói vậy nè, có một lần á, các thầy đi với Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đi chợ, trời ơi con đi ngang cái chỗ đó người ta chửi Thế Tôn quá chừng luôn, con nghe xong con khổ quá, con buồn ghê vậy đó. Phật mới nói các ông nghe người ta phỉ báng tôi mà các ông nghe mà các ông buồn á là mấy ông bị khổ. Thì có đúng không? Đúng là gì? Phật nói vậy đúng. Hôm sau các ngài đi là một cái vùng khác thì người ta khen Phật quá chừng, nói bạch Đức Thế Tôn hôm nay con đi ngang cái vùng đó người ta khen Phật quá chừng làm chúng con vui ghê vậy đó. Phật mới nói các ngài ông nghe người ta khen tôi mà các ông vui thì các ông khổ. Mình nghe ngộ không? Tại sao vậy? Tại vì mình tại sao khổ? Là tại vì mình lấy cái gì? Lấy cái tiếng khen, tiếng chê làm cái sự sống cho mình thì mình khổ. Thật sự ra thì bây giờ quý vị đó có khen Phật hay chê Phật thì Phật vẫn là Phật. Nhưng mà bây giờ thì mình là đệ tử, mình nghe ai khen Phật thì mình vui, mình nghe ai chê Phật thì mình buồn. Thành thử ra mình bị cái đó nó tác động, nó làm khổ mình. Cũng giống như mình sống, mình sợ người ta cười thì mình nói trời ơi làm cái vậy người ta cười chết. Có phải không? Mình hay nói vậy đó, trời ơi đừng có làm vậy người ta cười chết. Nhưng mà nếu mà quý vị suy nghĩ, trời ơi người ta cười người ta chết, còn mình sống nhăn là được rồi. Cho nên mình không có để cho sáu trần làm cho mê hoặc. Sắc cũng vậy, thanh cũng vậy, hương cũng vậy. Hương là hương mùi thơm, thanh là tiếng nói, âm thanh. Có một cái pháo hoài, quý vị biết hồi xưa mấy cái bài khách đây khoảng mười mấy năm trước á, là quý vị mà thâu băng pháo hoài nói chuyện á, là thâu bằng cái băng cassette. Rồi lâu ngày là cái băng nó bắt đầu nó làm sao? Nó nhão rồi cái tiếng pháo hòa nó the thé vậy đó. Rồi sau này họ mới chuyển hệ đưa thành CD. Rồi không biết họ bỏ lên mạng làm sao đó. Thì nghe làm sao có cái cô đó cũng mới email về. Cô nói thầy pháo hòa giảng mỗi lần tiếng nghe ấm áp chậm chạp mà sao. Rồi cô còn hỏi một câu, cô nói chị chứ cái sao bữa nay cái tiếng gì nó the thé. À, cái tiếng ấm áp của ngày xưa đâu rồi? Thấy không? Như vậy là cũng bị âm. Mình thường á là mình nghe giảng chứ mình đâu phải là nghe cái âm, nhưng mà rốt cuộc lại để cái âm nó làm chính. Phải âm hay mới nghe, có phải vậy không? Giống như mình ăn, mình nói là mình ăn để no, nhưng mà thật sự ra mình đa phần là không phải để no, mà để bị cái gì? Bị cái vị nó làm mình phiền muộn, mặn, lạc, cay, rồi chua, rồi đắng, rồi chát gì đó. Chứ còn thật sự ra mình không phải, mình miệng mình thì nói vậy đó, nói trời ơi đói bụng quá kiếm gì ăn miếng cho no, mà thiệt sự khi ăn vô là bắt đầu chê. Như vậy rõ ràng là mình bị cái gì? Bị sáu cái này nó trở thành ra cái sáu cái trần, nó làm mình phiền não. Giống như mình đi vô trong tiệm á, mình mua một cái dĩa mì xào, mình nói ví dụ, mà lỡ mà cái người nấu bữa đó họ lỡ tay hay làm mặn một cái là mình ăn nguyên dĩa mì đó mà mình càm ràm cả buổi luôn. Trời ơi, dĩa mì ăn mặn chát đi, uổng tiền ghê vậy đó. Thật là mình ngồi trong đó mình ăn, mình phiền não, rồi mình về nhà cái dĩa mì đó nó cũng tiêu mất tiêu đâu rồi. Nhưng mà phiền não tiếp. Rồi mai mốt cái ai định lợi tới ăn mình nó đừng có tới cái tiệm đó nữa, nó nấu mặn lắm. Tức là mình phiền não từ cái buổi đầu cho đến mình phiền não tới ngày hôm sau. Nhưng mà mình cũng phải biết là nhiều khi có cái sự lỡ tay, đâu phải lúc nào ta cũng làm mặn đâu. Rồi có nhiều khi mình nói trời ơi bữa hôm á tôi ăn ngon lắm, bữa nay tôi mới dẫn bạn tới ăn, bữa nay làm bể gì hết. Thí dụ vậy. Cho nên sáu trần làm cho mê hoặc, hoạt động thường trực sáu thứ diệu hạnh. Bây giờ sáu thứ diệu hạnh là gì? Diệu á, tức là vi diệu. Hạnh tức là những cái cách mình sống, mình tu. Thì ở đây á, sáu thứ diệu hạnh này á, người ta còn gọi là lục diệu pháp môn. tức là 6 cái pháp môn mầu nhiệm để giúp chúng ta tu tập. Cái này là hơi thiền, nói thiền. Thứ nhất á, bây giờ cái tâm của mình nó loạn. Bây giờ cái tâm mình loạn quá thì mình muốn làm sao giúp cho cái tâm mình nó bớt loạn. Thì đầu tiên chúng ta tập thở. Mà bây giờ thở làm sao? Ngồi đó rồi thở chưa quen, thở hồi nó nghẹt thở, nó khó chịu. Bây giờ làm sao để cột cái tâm mình lại với hơi thở đây? Thì mình đếm hơi thở. Cái thứ nhất là đếm hơi thở. Cái này chúng ta gọi là sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Sổ tức là mình làm sao mình ngồi yên nè. Quý vị nào tập ngồi thiền á ha, thì về nhà đó mình ngồi á, trước hết là mình phải chuẩn bị rửa mặt cho nó tỉnh. Rửa mặt rửa tay xong mình thay quần áo, mặc cái bộ quần áo nào mà cho nó thoải mái, đừng có mặc những cái đồ chật, ngồi nó mệt lắm. Chẳng hạn như đi ngồi thiền mỗi tuần ở chùa mà mặc quần jean đeo dây nịt, hoặc là những cái mặc những cái đồ bó sát đó, khó ngồi lắm. Cho nên tốt nhất là mình mặc một bộ đồ vặt hò, một bộ đồ mà thí dụ áo bà ba đồ cũng được, cho nó loãng, nó dễ chịu. Mình ngồi một cái tư thế là mình cảm thấy thoải mái, nhưng mà lưng phải giữ thẳng. Thẳng này vừa chừng chứ đừng có ráng, lưng vừa thẳng. Thẳng để làm chi? Để hơi thở mình nó thông. Còn mình cong cái lưng thì hơi thở mình nó bế, thở hồi nó mệt lắm. Cho nên giữ lưng thẳng vừa chừng. Đó là vì vậy mình phải có cái gối. Cho nên cái gối á, cái gối chêm mình lên. Thì chêm lên á, thì cái gối đó thì gọi là cái bồ đoàn. Còn cái miếng vuông vuông để mình ngồi thì gọi là tọa cụ. Cái miếng vuông thì gọi là tọa cụ. Còn cái cục để mình ngồi, đưa cái mông lên mình ngồi cho nó thẳng, thì cái đó gọi là cái bồ đoàn. Cái bồ đoàn đó mình ngồi phân nửa hoặc phần ba, để nó đẩy cái xương sống mình lên thì mình ngồi nó thẳng. Thì khi mình ngồi thẳng như vậy rồi sao nữa? Hai cái vai mình phải thả lỏng, đừng có gồng. Có nhiều vị ngồi không biết có ngồi gồng hai cái vai gì lắm, thời gian là bệnh á. Cho nên phải thả lỏng hai vai. Hai vai thả lỏng ra. Và toàn thân của mình không có được cố cầm nắm, giống như cố gượng cái gì hết. Toàn thân buông lỏng. Hai bàn tay của mình có thể thả trên hai đầu gối của mình, hoặc là bàn tay phải để lên bàn tay trái, rồi để ở trước lòng bàn chân của mình. Nói chung là mình ngồi sao mình cảm thấy thoải mái. Điều thân rồi phải không? Cái đó gọi là điều thân, tức là chỉnh đốn cái thân lại. Xong rồi bây giờ mình mới làm gì? Điều tức, tức là hơi thở. Rồi bây giờ mình ngồi mình thở và mình không có ráng gì hết. Mình chú tâm vô hơi thở. Mình biết hơi thở mình đang vào, đang ra. Thì khi vào, ra, mình đếm một. Vào, ra, đếm hai. Đếm tới 10, bỏ, đếm ngược lại. 10, 9, 8, 7, đếm tới 10, bỏ, đếm 1, 2 trở lại. Cứ như vậy để làm chi? Để cái tâm ý của mình nó cột lại. Để ý hơi thở và đếm hơi thở, cho nên mình không còn lo nghĩ chuyện khác. Thì trường hợp như vậy người ta gọi là gì? Sổ tức. Sổ tức tức là đếm hơi thở. 10 Tây Phương đó, họ mới ngồi thiền phải vào bày cho họ vậy đó. Đếm hơi thở. Còn không thì họ có thể họ có một sâu chuỗi. Thở vô, thở ra họ bấm hột. Thở vô, thở ra bấm hột. Nhưng mà nhớ là khi chúng ta thở chúng ta không có ráng thở. Phải để hơi thở tự nhiên, không có ráng. Quý vị đừng có làm vậy. Làm vậy mệt lắm. Mà cái người ngồi bên mình họ cũng tắt thở theo mình đó. Thở cứ nghe mình hít hà hoài đó. Cho nên để hơi thở tự nhiên. Mà lúc đó mình ngồi mình đếm thôi. Vào ra đếm 1, vào ra đếm 2. Gọi là gì? Sổ tức. Rồi một thời gian cái tâm mình bắt đầu nó lặng rồi. Cái tâm mình bắt đầu nó yên rồi. Nhờ cái pháp môn đếm hơi thở, bây giờ tâm mình nó yên rồi. Bây giờ mình khỏi đếm nữa. Mình thả cho cái hơi thở mình đi. Mà bây giờ mình đi theo dõi nó thôi. Thở vào, biết vào. Thở ra, biết ra. dài biết dài, ngắn biết ngắn, nhẹ nhàng như vậy. Và cũng có thể lấy bốn chữ A Di Đà Phật đi theo với hơi thở. Thí dụ thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Để như vậy, cái đó gọi là gì? Tùy tức. Hồi nãy là mình sổ tức, bây giờ mình thuần cái cách sổ rồi thì bây giờ mình tùy, tùy tức là đi theo nó, không đếm không gì nữa hết, nhưng mà để cho hơi thở tự nhiên, và bây giờ mình chỉ đi theo dõi nó thôi. Hai môn rồi phải không? Hai cách: sổ tức môn, tùy tức môn. Bây giờ cái thứ ba là gì? Chỉ môn. Chỉ môn là gì? Chỉ môn tức là mình để cái hơi thở mình rào rồi á, thì mình đình chỉ hết tất cả những suy nghĩ khác. Cái gì nó tới, bỏ, dừng nó hết. Cho nên ngồi thiền á, cốt là để tâm tịnh, chứ không để xuất hồn đi Tây Phương Cực Lạc. Không phải để xuất hồn đi lên cõi cung trời đâu xuất nói chuyện gặp Phật Di Lặc. Cũng không cần phải mở những cái vòng dĩa trên đỉnh đầu này, không có mở cái gì hết. Mở cái đó nó không quan trọng bằng mình mở cái tâm. Nếu cái tâm mình nó bừng sáng được khai mở rồi thì cái gì mình sống cũng an lành hết. Sở dĩ mình đau bệnh nhiều là một phần cũng do mình ăn uống nè, một phần do mình ôm ấp nhiều cái phiền não, những cái uất ức ở trong lòng nhiều thành nó cũng bệnh. Nó nhiều cái nguyên do, chứ không phải chỉ có cái mở ra cái là hết bệnh. Cái ông mà ông chủ trương mở, ông cũng chết mất đất rồi chứ ông không có sống đâu. Có cái ông nào mở xong rồi sống đâu, ông cũng chết à. Vì cái chuyện chết là chuyện rất thật. Nhưng mà quan trọng là khi mình sống đây, thân mình thì sờ sờ đây, mà tâm mình thì quá đau khổ buồn phiền. Cho nên bây giờ làm sao chỉnh cái tâm đó, làm cho cái tâm đó nó sáng suốt, làm cho cái tâm đó tĩnh lặng. Cho nên mình mới mượn một vài cách. Thì chư tổ có chỉ cho mình có 6 cái cách làm sao để làm cho cái tâm mình nó tĩnh lặng, nó an ổn. Sổ tức môn, tùy tức môn, và bây giờ là chỉ môn, tức là đình, dừng lại hết. Dừng những sự vọng tưởng lăng xăng, dừng lại. Rồi cái thứ tư là gì? Quán môn. Quán tức là soi rõ. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ Pháp Hòa uống nước. Này, ngay cái giây phút Pháp Hòa cầm ly nước lên Pháp Hòa uống á, là Pháp Hòa không nghĩ gì hết, là chỉ đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa nhận diện tôi đang uống nước, gọi là quán. Cho nên chỉ và quán là hai cái nó đi với nhau. Nói nó tách nó ra, mà thật sự hai cái đó nó đi với nhau. Đang ăn ha, mới vừa đưa muỗng cơm lên, trời ơi, cái món này thiếu mùi. Người ta nấu mà mình ăn mà mình nói cái này thiếu. Thì cái giây phút đó mình bị nó lôi rồi, trở lại, dừng đó. Quán là mình đang ăn, biết cái món ăn này thôi. Chỉ quán. Hoặc là mình đang ngồi tụng kinh. Đang ngồi tụng kinh thì cái kia nó xen vô. Thì khi mà cái suy nghĩ khác nó xen vô, buông nó liền. Đình chỉ nó liền, đừng cho nó phát triển. Quán trở lại, đang tụng kinh. Chỉ quán. Bốn rồi phải không? Rồi thứ năm là gì? Thứ năm gọi là hoàng môn. Chữ hoàng môn là gì? Hoàng môn tức là mình trở về. Mình trở về, mình nhận diện mọi thứ xung quanh mình một cách mầu nhiệm. Chẳng hạn như thường thường á, mình thấy cái hoa thì cái thứ hai nó khởi lên liền, nó hoa cúc. Cúc này là tiểu cúc, không đẹp bằng đại cúc. Cúc này là kim cúc, không bằng đại đó. À, đại đó mùa xuân không bằng đại đó mùa thu. Tức là mình đi, tức là một cái bông mình nhìn thôi mà tâm mình nó đi tùm lum hết. Mình đưa miếng xoài lên, mình ăn thôi, cái thôi, ăn xoài thôi. Xoài này xoài cát, cát này cát Hòa Lộc. Ăn miếng bưởi cũng bị nó lôi, ăn miếng bưởi hiện tại đây mà nó lôi mình về tới Việt Nam đó. Bưởi này không ngon bằng bưởi Biên Hòa, vỏ này nó mỏng. Đủ thứ hết. Tức là mình không có ở cái thực tại là mình đang ăn bưởi. Quý vị có hiểu và nói không? Thì khi mà mình phải hoàn, tức là mình trở về, đừng chỉ quán rồi mình hoàn, tức là mình sống, mình nhận diện. Bây giờ có đây nè thì hưởng nó đi, chứ còn compare, so sánh gì hôm qua, hôm kia, hôm kìa, hôm kia nữa. Làm sao mà nó ngon được với cái miếng mình đang ăn hiện tại. Mình á, ngày hôm qua với hôm nay là mình đã khác rồi. Không phải, nhớ con cái câu như thế này: hơn thua so với chính mình. Đừng có hơn thua với ai hết á, hơn thua với chính mình nè. Mình làm sao phải biết mình hơn mình hôm qua, cái đó mới hay. Chứ còn mà mình hơn thua với người ta, hơn thua gì? Tại sao? Tại vì người mình hơn người ta thì sẽ có kẻ khác hơn mình, chứ làm sao mình chạy theo nổi. Chỉ có một cái điều thôi, là mình phải hơn mình của ngày hôm qua. Ngày hôm qua đó nha, ngày hôm qua đây có nghĩa là cái quá khứ đó, tôi không có dễ thương đâu, mà hôm nay tôi dễ thương lắm. Có nhiều Phật tử gửi thư về cho Pháp Hòa đó: thầy ơi, hồi xưa đó con sống con chỉ biết con thôi, con không biết thương ai, con không có biết bao giờ lân mẫn ai hết. Từ ngày con học kinh nghe Pháp rồi, con theo Phật Pháp rồi, bây giờ con biết thương người. Mà thật sự khi con biết thương người, con biết thông cảm với người, tự nhiên con thấy cái ngày của con nó hạnh phúc, mà nó ý nghĩa làm sao ở đâu. Tại mình sống mà mình không có thương ai hết, mình không có bằng lòng với ai hết, thì tự nhiên mình thấy trời ơi, sao mà mình cô đơn quá. Mình không có được cái gì hết trơn. Mình thấy giờ mình thương người, mình thông cảm cho người, thấy ngày hôm nay mình sống có ý nghĩa lắm. Cái đó không phải lý thuyết, cái đó là mình phải thực hành, mình mới thấy được cái màu nhiệm của nó. Cho nên mình trở về với cái hiện tại, không có so sánh. Bây giờ đại chúng ở đây ha, mình uống nước trà, nước bưởi, nước táo, nước nho, đủ loại nước trên đời này hết, nhưng mà rốt cuộc nước gì ngon nhất? Nước lạnh. Đó, cái nước lạnh là ngon nhất, mà trong sạch nhất, và chữa bệnh hay nhất. Nước gì cũng phải làm bằng từ nước lạnh hết. Cho nên mình sống với cái nước lạnh, có nghĩa là mình sống với cái chân. Mình sống với cái chân. Và sống được với cái chân là gì? Tức là mình trở về. Và bắt đầu cái thứ sáu là gì? Tịnh môn. Tịnh môn là cái pháp trong sạch. Bây giờ cái tâm mình nó bình lặng. Hồi xưa mình sống với phân biệt lắm, bây giờ mình đã trở về, mình sống với cái hiện tại, và tâm mình bắt đầu nó lặng. Đi vô chùa ha, mình thấy 5 cô 5 tánh. Thí dụ như 10 cô 10 tánh. Hồi xưa là tôi, trời ơi, tôi bực lắm. Thì rốt cuộc tôi thấy 10 bà 10 tánh thì tôi cũng bực 10 kiểu. Như vậy là mình bị người ta lôi rồi. Mình không có trở về, mình không sống với tịnh. Giờ tôi biết. Cái chị này á, chị khó vậy đó. Nhưng mà chị có cái dễ thương của chị. Quý vị biết không, ở trong Pháp Hòa đi thăm mấy cái nhà già đó, mỗi lần Pháp Hòa ghé thăm là mấy cô y tá chờ Pháp Hòa tới để làm gì biết không? Để trúc. Phục vụ mấy bà già khổ quá. con bà cụ đó ra ăn á, mà không ngày nào bà happy với bữa ăn hết. Cái bệnh của bà là phải ăn món đó. Bà ngó người ta, bà nói tại sao không cho tôi. Bà hét, bà la quá, nhân viên trong đó thấy tội quá, cho một miếng. Cho một miếng đem ra, cái đưa vô, không ngon, bỏ. Người ta mới nói trời ơi, bà đừng có phí thức ăn về, tội lắm. Biết trả lời sao? Tôi có tiền tôi trả. Mấy người không có được nói. Nhưng mà mình đâu có biết là mình đang tổn giảm. Thì có một cái cô y tá đó, trời ơi, cô bực cái bà này dữ lắm. Thì Pháp Hòa cứ mỗi lần Pháp Hòa tới là an ủi, rồi Hòa khuyên riết, cái tự nhiên bữa đó cô nói Hòa được một câu. Trời ơi, mà thiệt sự ra bây giờ tôi thấy thương cái bà này nhất nè. Tại sao biết không? Ai cũng ghét bà đó. Bây giờ mình thấy một cái người sống mà ai cũng ghét hết trơn á, thì mình thấy họ tội nhất trong đốm luôn. Còn cái người mà dễ thương thì ai cũng chăm sóc thì đành rồi. Mà giờ cái người mà dễ khó ưa thì hình như là mấy chục người, cả trăm người già trong đó không ai ưa. Thấy bà đầu ta lé, ta né chỗ khác hết. Thì cái cô y tá cũng nói, hoài nói bữa nay bà tịnh rồi đó. Có nghĩa là bây giờ cái tâm bà không có còn lăng xăng, bà lắng xuống, bà thấy rõ. Sáu cái pháp môn vi diệu này, ta gọi là lục diệu pháp môn. Mình mà sống được như vậy đó là mình tu thiền. Thiền mà không cần ngồi trên bồ đoàn tọa cụ, mà mình thiền trong từng giây phút của cuộc sống. Có một lần Pháp Hòa gặp một cái bà Mỹ, thì bà mới complain người này người kia vậy đó. Cái Pháp Hòa hỏi bà tên gì, thì bà mới nói, thay gì bà nói tên, bà nói you don't have to ask me. Thầy đừng có hỏi tôi, thầy là checklist, họ có tên tôi trong danh sách. Cái nhân cái cơ hội đó, Pháp Hòa mới khai mở cho bà luôn. Pháp Hòa nói bà ơi, mình có tên trong cái danh sách là chuyện nhỏ, mình có tên trong trái tim của mọi người mới là chuyện lớn. Bà nghe như vậy cái bà trố mắt, bà nhìn Pháp Hòa. Pháp Hòa mới nói bà lấy câu này bà về bà quán đi. Có đúng không? Bây giờ thí dụ quý vị mình có tên trong sổ phone thì chuyện đương nhiên thôi, mình có đăng ký thì có sổ phone, mình có đăng ký công dân thì mình có tên. Nhưng mà mình được bao nhiêu trái tim có tên mình trong đó, cái đó mới quan trọng. Cho nên á, sáu cái pháp tu ha: sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàn, tính. Giống như mình đi vô chùa mình tu vậy, mới đầu mình cũng phải thực tập oai nghi, mình để ý lắm. Rồi bắt đầu mới, rồi nhiều khi á, mình cũng còn khó chịu, phiền muộn với người này người kia. Nhưng sau một thời gian mình sẽ thấy rằng, trời ơi, mình bôn ba như thế này, rốt cuộc rồi mình cũng phiền não kiểu mình, rồi người khác cũng phiền não của người khác. Cả hai không tịnh, không hoàn. Thôi bây giờ tôi đình, tôi chỉ là hết. Tôi không để cho những cái đó nó làm khổ tôi nữa. Tôi quán lại hết. Ai cũng có cái khó của người ta. Và người nào cũng cần được thương hết, cũng được ôm ấp hết. Quán. Quán xong rồi hoàn, nhận diện. Đó. Hồi đó Pháp Hòa đi học á, trong lớp Pháp Hòa có một cái bà đứa bạn, nó nói mà nó nói, quý vị biết, nó nói đến cô giáo mời nó vô góc ngồi luôn, không có cho ngồi gần ai, bởi vì nó nói dữ lắm, mà có người nào ngồi gần lắm là nó nói, nghĩa là không dừng luôn. Nhưng mà nó có cái dễ thương của nó là nó để ý tới bạn. Vì nó nói nhiều cho nên nó hay để ý người ta. Rồi nó thấy người ta, người nào cần giúp thì nó giúp. Thì thật sự ra tới cuối năm thì Pháp Hòa có nói với cái em, cái người bạn đó, và nói Du nói nhiều thôi nhưng mà Du tốt. Du cũng có cái tốt của Du là ai Du cũng để ý, Du giúp đỡ. Cho nên mình thấy vậy rồi cái mình thương cái chỗ đó một chút. Mình cũng thương được cái chỗ đó thì mình không có ghét. Làm sao cho cái tâm mình nó tỉnh á. Tỉnh có là mình trở về, mình không có còn phân biệt nữa. Có đôi khi mình tu á, mình bị cái sở chứng của mình nó làm mình mê lầm á. Ví dụ như mình nói tôi bây giờ á, tôi hết chấp rồi. Vậy thì còn chấp không? Còn. Tại vì sao? Còn thấy mình hết chấp. Mà là sao mình bảo đảm mình hết chấp? Nếu mình hết chấp thật sự mà là người ta nói mình một câu lỡ lời, mình không buồn, không giận, không để trong lòng mới hay đó. Về mình còn. Ví dụ bây giờ mình nói bây giờ mình thọ. Mình không còn bám vào cái gì hết mà mình cũng không có thọ nhận gì. Sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoạn, tỉnh. Hồi xưa mình không có hoàn, mình luân chuyển và trở về. Đây Pháp Hòa phối hợp cả hai thứ đó. Các ngài dạy chúng ta cái cách chúng ta tu làm sao tịnh cái tâm. Nhưng mà rồi mình cũng có thể ứng dụng cái này trong cuộc sống của mình. Nhận diện mọi người xung quanh. Cái này á, Hòa Thượng Làng Mai hay dùng cái từ rất hay. Nhận diện đơn thuần. Thấy cái đèn là biết cái đèn, không có khởi nữa. Mà khởi nữa tức là đem so sánh. Mà có so sánh là có vướng mắc. Có một lần Pháp Hòa đi giảng, cái con cô đó cô vô cô gặp, cô nói thầy ơi thầy, ủa bữa nay nói thầy Pháp Hòa tới giảng mà sao không thấy. Mình ngồi sờ sờ mà hỏi ngay mình vậy đó. Cái thầy Pháp Hòa nói dạ bữa nay thầy bận. Thì có một cô khác đi tới mới nói trời ơi cái bà này thầy đó chứ ai. Nó ủa vậy hả, sao bữa nay thầy xấu hơn mọi bữa vậy. Tức là làm sao không nhận diện đơn thuần. Trời ơi bữa hôm mà 2-3 năm trước bác thấy con là tại con còn trẻ, 2-3 năm sau là con già rồi, bác chỉ nhận con già thôi chứ bác so sánh chi cho con buồn vậy. Nó như vậy. Thì giờ là 6 pháp môn, tức là bây giờ mình ở trong này mình nói nguyện cho con thay vì con bị khổ não bởi những cái 6 thứ phiền não trần cảnh, thì bây giờ xin cho con có được thần thông, có được 6 ba thần thông, 6 ba la mật, 6 cái môn tu gọi là pháp môn vi diệu đó, gọi là 6 thứ diệu hạnh. Nguyện nhờ công đức sám hối mọi thứ phiền não xuất từ nguyên nhân 7 số, 8 số, 9 số cùng với 10 số mà mọi đời kiếp ngồi trên cái hoa của 7 thanh tịnh. Cái hoa của 7 thanh tịnh là sao? Gọi là trong này người ta gọi là thất tịnh hoa. Thí dụ như thay vì mình bị khổ bởi thất tình, mừng giận buồn vui thương ghét đó, mình bị khổ bởi những cái đó, thì bây giờ trong này nói chúng ta được cái niềm vui của giới tịnh, của tâm tịnh, của kiến tịnh, của phân biệt đạo tịnh, của hành đạo tri kiến tịnh, của niết bàn tịnh. Bây giờ mình nói gọn thôi. Thí dụ ngày xưa mình thấy không tịnh, thấy bằng ô nhiễm, thì bây giờ xin cho con được cái thấy thanh tịnh. Rồi giờ thí dụ như con thấy người này phạm giới, người kia phạm giới, bây giờ xin cho con làm sao tự thân con giữ được cái giới thanh tịnh. Giờ tâm của con nó lăng xăng quá, giờ xin cho con được cái tâm tịnh. Cái đó gọi là thất tịnh hoa. Xin cho con được 7 cái đó hoa thanh tịnh. Bây giờ mình nói tới có một cái điều gọi là bát giải thoát. 8 cái bước giúp cho hành giả được cái sự giải thoát. Giải thoát là gì? Là cởi mở những cái trói buộc, không có bị ràng buộc. Thứ nhất á, cái bước đầu tiên của bát giải thoát á, bây giờ cái thành quả của nó là chúng ta quán chiếu để chúng ta diệt trừ những phiền não, không còn những ràng buộc với những kiến chấp chướng ngại, cho nên gọi là giải thoát. Thưa đại chúng, chúng ta thường được nhắc á, giải thoát không nghĩa là đợi chết, chúng ta đi Tây Phương Cực Lạc gọi là giải thoát. Ngay trong đời này tâm mình cởi mở để chúng ta giải thoát. Hôm lễ Phật Đản có một đạo hữu lên quy y, thì Pháp Hòa có cho cái đạo hữu này cái tên là Tuệ Giải, có nghĩa là có trí tuệ để giải mở hết tất cả những đau khổ. Bởi vì nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta chấp, tại sao cái này như vậy, tại sao thế này thế kia. Nhưng mà khi chúng ta hiểu tất cả đều là do nghiệp thì mình sao? Mình giải thoát hết khổ. Có một cô ở xa mới tới thăm chùa hôm qua, trong khi ngồi nói chuyện cái cổ mới xoay qua cô hỏi Pháp Hòa: thầy ơi thầy, tại sao mình bệnh vậy thầy? Hỏi và không biết đường đâu mà trả lời, tại sao mình bệnh vậy? Pháp Hòa nói: bệnh ai mà không bệnh, cô bệnh, Pháp Hòa bệnh, mọi người đều bệnh, nhưng mỗi người bệnh kiểu. Có người bệnh bây giờ nó phát, có người bệnh từ từ. Mà không có bệnh làm gì chết, phải có bệnh mới có chết. Chẳng hạn như giờ đụng cái chú kia chú chết, cái mình nói ổng đâu có bệnh hoạn gì đâu, tự nhiên đứt gân máu chết, thì đứt gân máu là bệnh. Với gân máu là bệnh đó. Rồi cái người kia chết vậy, nói ổng đâu có bệnh gì đâu, đang mạnh sờ sờ tự nhiên cái đứng tim chết, đứng tim là bệnh đó. Không có bệnh sao chết, phải có bệnh mới chết. Nhưng mà có những cái bệnh nó dây dưa, và có những cái bệnh nó một cái đùng. Có nhiều người nói trời ơi bà đâu có bệnh gì nặng đâu, có tiểu đường không? Tiểu đường, tiểu đường cũng bệnh. Mà tiểu đường mà trong khi mà đường nó xuống mà không có kẹo kế bên, mà bánh kẹo kế bên mà không ai giúp cho mình đó, có thể ngồi ngay đó mà chết là do đường xuống thôi. Mình ở đây đã từng có những người chết do đường xuống mà không có người thân xung quanh, rồi không có cái bánh kẹo gì kế bên hết, chết. Vì nếu mình hiểu được như vậy gọi là mình giải thoát. Tức là mình không có bị những cái khổ đau chấp trước phiền não nó làm mình ôm ấp nữa thì gọi là ràng buộc. Đối ngược là giải thoát là ràng buộc. Bây giờ bước thứ nhất nè. Trong tự thân đã sẵn có tâm tham ái về chính sắc thân của mình, vì muốn diệt trừ tham ái ấy, hành giả quán chiếu để thấy rõ tính chất bất tịnh vô thường của thân thể mọi người. Do sự quán chiếu này mà tâm tham ái tự thân không còn nữa. Đó là bước giải thoát đầu tiên, gọi là nội hữu sắc tướng, quán ngoại sắc giải thoát. Nội tức là bên trong, nội hữu sắc tướng là bên trong mình cũng có cái sắc tướng đó, rồi quán người ta cũng có cái đó, thì mình có được cái giải thoát thứ nhất. Mình nói ví dụ, trong này giải thích nè. Nội quán tức là mình nhìn vô thân của mình, rồi mình cũng đã từng sanh cái tâm tham đắm cái thân xác của mình. Bây giờ mình quán thân mình cũng vô thường, cũng bất tịnh, và người kia cũng vô thường bất tịnh. Quán mình và thấy người, giải thoát thứ nhất về sắc thân. Bước giải thoát thứ hai, tuy tâm tham ái tự thân đã dứt, nhưng tâm tham ái đối với cõi dục vẫn còn nhiều, cho nên hành giả cần tiếp tục quán chiếu để thấy rõ hơn tính chất vô thường bất tịnh của vật chất ở cõi dục, từ đó diệt được tâm tham ái đối với cõi dục. Đó là bước giải thoát thứ hai của hành giả, gọi là nội vô sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát. Bây giờ có thể mình xả được cái tâm tham ái đối với tự thân, nhưng mà mình còn tham ái đối với cõi đời và xung quanh hoàn cảnh của mình. Bây giờ mình phải tiếp tục quán chiếu rằng mọi người xung quanh, cảnh vật xung quanh nó cũng là bất tịnh vô thường luôn. Được như vậy thì mình có được bước giải thoát thứ nhì. Hồi nãy là giải thoát về tham ái của thân mình, bây giờ giải thoát về hoàn cảnh, cảnh vật xung quanh, nhà cửa cảnh giới. Bước giải thoát thứ ba, khi tâm tham ái đối với tự thân và vật chất cõi dục đã không còn khởi động nữa, thì cái đẹp hiển hiện, tâm ý của hành giả bây giờ trở nên trong sạch sáng suốt và tiếp tục quán chiếu để thấy rõ sự nhiệm màu của thực tại vạn hữu. Từ đó niềm an lạc phát sinh và tăng trưởng khắp tự thân, hành giả hoàn toàn an trú trong cảnh giới an lạc đó. Cái đó gọi là tịnh giải thoát, thân tác chứng, cụ túc trú. Bước giải thoát thứ ba. À, đây mới giải thích là bây giờ á, mình đã thấy rõ được bất tịnh của tự thân, thấy được bất tịnh của cõi này, cho nên lúc đó tâm của mình trở được, ở được trong cái trạng thái bình lặng và mình nhận diện những cái màu nhiệm của sự sống. Mình nói ví dụ vậy nè. Bây giờ Pháp Hòa nhìn ly nước, Pháp Hòa quán chiếu rằng trong ly nước này là dơ, thân thể mình dơ, nhưng mà rất màu nhiệm. Trong cái dơ này tôi vẫn còn được một ly nước tương đối sạch để tôi uống, để tôi giải khát, để tôi dưỡng thân. Tôi nhận diện ngay cái giây phút những gì tôi đang có, tôi an lạc với nó. Đó là bước giải thoát thứ ba. Bây giờ Pháp Hòa nói cách khác. Nhìn thân thể tôi có bệnh, hoàn cảnh xung quanh tôi nhiều người bệnh, nhưng trong cái bệnh này chân tôi vẫn còn đi tới đi lui được, tôi ăn vẫn còn được chút ít, mắt tôi vẫn còn sáng để nhìn. Nhận diện những cái đó để an lạc và hưởng được những cái màu nhiệm mà chúng ta đang có, để rời khỏi những khổ đau ràng buộc gọi là chấp trước, để chúng ta có an lạc. Quý vị có hiểu ý được cái thứ ba không? Giống như bây giờ ngồi đây nè, có ai dám giơ tay nói tôi không có bệnh không? Không có. Người đau chân, người đau lưng, người đau mắt, ôi chang, hỏi lại là mỗi người mỗi kiểu. Nhưng mà so ra tới giờ phút này mà mình còn ngồi đây được như vậy, mình còn đi đứng được, mình còn nói năng được, mình còn khởi động được, so với người đang nằm ở trong bệnh viện, người đang không làm được, thì mình có hạnh phúc không? Mình hạnh phúc hơn nhiều, đã nhận diện cái đó để giải thoát, để an vui. Thậm chí cái người nằm bệnh ở trên giường, trời ơi tôi bệnh tôi nằm trên giường, nhưng kể ra tôi còn sống, tôi còn tỉnh táo, tôi còn biết được, y tá vô tôi còn hiểu được, vẫn có giải thoát như thường. Bước giải thoát thứ tư. Với tâm ý trong sáng, không tham đắm, không vướng mắc, hành giả vượt ra khỏi phạm vi hạn hẹp của tự thân để quán chiếu tính chất vô biên của không gian và đồng nhất mình với không gian vô biên đó. Đồng thời hành giả thấy rõ tính cách đồng nhất giữa không gian vô biên và các vật thể. Cái đó gọi là bước giải thoát thứ tư. Bây giờ cái này nó sâu rồi đó. Cái này nó sâu là do cái nội tâm, do cái sự tinh vi quán chiếu của mình. Tâm ý mình bây giờ trong sáng, không tham đắm, không vướng mắc, vượt những cái hạn hẹp của tự thân quán chiếu. Bây giờ mình thấy cái thân của mình mà sống được đây á, là không phải do một nguyên do, một yếu tố, mà cả vũ trụ. Thí dụ như nhờ có cỏ, cây, hoa, lá, trời, trăng, mây, nước mới có mình còn sống đấy. Ví dụ như bây giờ trời nắng hoài, không có miếng mưa nào hết thì sao? Hạn hán không có, thì mà nếu hạn hán thì cây cỏ, rau, quả nó không thể lên được thì mình chết. Cho nên mình sống được đây cũng nhờ có mưa. Mình sống được đây cũng nhờ có nắng. Nói tôi người Việt tôi ăn cơm không à? Không lẽ ăn cơm sống hả? Đâu có đâu, cũng nhờ món khác nữa. Cho mình thấy mình với tất cả. Thấy được vậy để chi? Để mình sanh cái tâm gọi là appreciate, cảm kích tất cả những gì chúng ta, mọi thứ, mọi vật xung quanh. Thứ năm, tiến thêm một bước hành giả quán chiếu để thấy rõ rằng trong cả không gian và thời gian đều dung nhiếp lẫn nhau, nương vào nhau mà tồn tại. Cả hai đều không đứng độc lập với nhận thức. mà chính là những biểu tượng của nhận thức. Hành giả an trú trong chánh niệm, tâm thức bao hàm cả không gian thời gian, tức an trú trong bước giải thoát thứ năm, gọi là thức vô biên sự. Tất cả thời gian không gian nó dung nhiếp với nhau. Bước giải thoát thứ sáu, hàng ngày chúng ta nhìn thực tại trong các khuôn khổ của tư tưởng, tức là những ý niệm đối đãi trong ngoài, có không sinh diệt, cao thấp trên dưới, vân vân. Nhưng tự thân thực tại thì không bao giờ mang lấy những khuôn khổ như vậy. Cho nên khi tu tập phép thiền định thứ sáu này, hành giả phải quán chiếu để thấy rõ tính chất vô tướng của thực tại vạn hữu. Với phép quán này, hành giả vượt thoát được thế giới khái niệm, vứt bỏ được khuôn khổ của tư tưởng, thực tại hiển lộ trong thật tướng như như bình đẳng, tức là mình có được cái bước giải thoát thứ sáu gọi là vô sở hữu xứ. Thường thường mình sống á, ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ nè, đây cái ly, đây cái chén, bây giờ mình so sánh, mình cái ly này nó cao hơn cái chén này, và mình bị luôn luôn mình bị, nhưng mà thật sự ra cái này nó có thật cao không? Nó chỉ cao là khi mình đem nó cao so với cái này, chứ nó thấp hơn cái chân đèn. Như vậy thì có cái thực thể nào gọi là thật cao mà thật thấp đâu. Chẳng qua cái tư tưởng khuôn mẫu của mình đó mình đặt ra thôi. Quý vị có hiểu không? Thí dụ như nói bây giờ nè, thì cái hoa này nó xấu hơn cái hoa trên kia, là tại vì mình đem hai cái mình so sánh, chứ thật sự ra nó đẹp hơn cái khác. Cho nên rốt cuộc rồi nói không cùng của cái đẹp và cái xấu, mà rốt cuộc mình bị những cái đó nó làm gì mình? Nó ràng buộc mình so sánh chi cho khổ. Bây giờ mình biết vậy nè, cái này nó cao hơn cái này thì mình đựng nước nhiều hơn, cái này nó thấp hơn thì mình đựng cái cần thiết. Chẳng hạn như bây giờ cái chén này mà đem đựng nước uống được không? Ai coi, cái chén này đem đựng nước tương. Như vậy thì cái chén này nó có cái tác dụng của nó là để đựng nước tương. Mà khi cần đựng nước tương thì nó rất là hữu hiệu. Còn cái ly này, nó cao cao như vậy đây, nhưng mà đựng nước tương ai ngó? Để đựng nước như vậy thì có cái gì để chúng ta ràng buộc giữa cái anh cao với anh thấp? Đây, trời ơi cao quá không? Cao nó có cái lợi của cao, mình lấy đồ mình khỏi cần bắt thang. Nói lùn quá, lùn nó có cái lợi là bước vô phi cơ mà nhỏ nhỏ khỏi cần khớp. Thì hơi đâu mà mình ngồi mình đau khổ với cái những cái so sánh là cao thấp à, đẹp xấu, đúng không? Ơi tôi thích người đẹp, đẹp tốt, nhưng mà nó cũng có cái khổ là mình phải canh sợ mất. Còn xấu xấu như em khỏi cần canh. Ai ngó mà lo. Cho nên đẹp xấu nó có cái giá trị của nó. Mình mà so sánh hoài thì mình sao? Bị cái khổ. Cho nên cái bước giải thoát thứ sáu là đừng có so sánh. Quán chiếu tất cả nó đều dung nhiếp với nhau, để có sự giải thoát ở trong lòng. Đó, cái đó là thiền đó nha. Không phải ngồi trên bồ đoàn tổ cụ đâu á. Cho nên người ta tới gặp thiền sư, nói bạch hòa thượng chỉ cho con ngồi thiền. Ông hòa thượng hỏi muốn thiền bằng cái mông hay thiền bằng cái đầu. Thiền bằng cái mông là anh chỉ khoanh chân anh ngồi suốt ở trên gối đó. Còn thiền anh thiền cái đầu là anh đi đời sống hiện tại hằng hữu, cái gì anh cũng quán chiếu và anh giải thoát được hết. Bước giải thoát thứ bảy, khi hành giả bước sang giai đoạn vứt bỏ được sự phân biệt về chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức, tức là không còn thấy một bên là chủ thể quán chiếu, một bên là đối tượng quán chiếu, thì đã lúc hành giả đang ở trong trạng thái thiền định, gọi là không phải tư tưởng, không phải là không phải tư tưởng, gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Mấy cái này nó sâu. Cái này nó bác giải thoát chứ giống như những cái tầng lớp tu chứng vậy đó. Bây giờ mình còn không có phân biệt nữa thì mình ở trong cái trạng thái thiền định. Như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Giờ đưa cái ly nè, à đưa tôi ly cao phải không, tôi đựng nước nhiều một chút tôi uống. Đưa cái tôi cái chung phải không, tôi đựng ít tôi uống. Cái nào tôi cũng bình an được hết. Ly cao thì uống một lần thôi, còn ly thấp tôi uống hai lần. Giống như mình vô nhà hàng mà người ta bán cho mình, nó bán mắc quá, bán chút chút à, thiện chút thì nó rẻ, ăn hai lần, ăn không no ăn hai chén, phiền hàng chi. Cái đó là cái cách của người ta bán mà. Bước giải thoát thứ 8, đây là bước giải thoát sau cùng, là đỉnh cao nhất của tuệ giác mà hành giả đạt được. Lúc này hành giả thật sự thấu suốt chân tướng và thực của thực tại, giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khái niệm, phá tan lưới sinh tử, không rơi lọt vào vòng luân hồi. Cái đó gọi là diệt tận giải thoát, hay là diệt thọ tưởng giải thoát. Giải thoát hoàn toàn mọi khái niệm, cảm thọ hay là tư tưởng. Tại sao? Vì mình thấy cái cảm thọ này cũng là vô thường. Thí dụ bây giờ quý vị làm cho Pháp Hòa vui, cái vui này nè, nó có ở hoài với Pháp Hòa không? Không. Vậy thì cái vui nó cũng là vô thường. Cái quý vị làm Pháp Hòa buồn, cái buồn nó cũng không ở với Pháp Hòa lâu. Cho nên cái cảm thọ hàng ngày của mình đó, mình phải biết nó đều là vô thường hết. Đến khi nào đó, cái vui, cái buồn, những cái đó nó không có còn làm cho mình. Thí dụ như vui, biết vui đi, nhưng mà đừng chấp đó, trời sao hôm qua vui đó, bữa nay buồn quá vậy, đừng. Nghe giảng cũng vậy, nó trời tuần rồi giảng vui, sao bữa nay giảng buồn ngủ quá vậy. Tuần rồi đụng chuyện đó nó vui, bữa nay ở trong cái bài này nó không vui. Không có gì, mình đừng có so sánh nữa thì mình hết khổ. Cái đó gọi là 8 bước giải thoát. Thôi mình tạm dừng ở đây. Mấy bước đầu hơi dễ dễ, mấy bước sau khó ha. Mong đại chúng chấp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.